Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 12 tháng 11, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài Tháng 11, tháng cầu nguyện cho các linh hồn. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ thuật lại chia sẻ của Sơ Anna Ngô Thị Phúc, dòng Phan Xin Thừa Sai Đức Mẹ, người mang tình yêu đến cho các bệnh nhân phong cùi ở Việt Nam. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý thính giả thân mến, trưa Chủ nhật hôm qua 11 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 25.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng thu thật đẹp. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Ngài đã diễn giải bài tin mừng Chủ nhật 32 thường niên 5B thuật lại thái độ trái ngược giữa hai nhân vật, người kinh sư và bà quá nghèo. Ngài cũng nhắc đến kỷ niệm 100 năm chấm dứt Thế chiến thứ nhất và kêu gọi đầu tư vào hòa bình thay vì chiến tranh. Đức Thánh Cha nói,
L'odierno episodio evangelico chiude la serie di insegnamenti impartiti da Gesù nel Tempio di Gerusalemme.
Giai thoại tin mừng hôm nay kết thúc một loạt giáo huấn của Chúa Giêsu trong đền thờ Jerusalem và nêu bật hai nhân vật tương phản nhau, ông kinh sư và bà quá. Nhưng tại sao họ lại trái nghịch nhau? Ông kinh sư đại diện những người quan trọng, giàu sang, có ảnh hưởng, còn bà quá đại diện cho những người rốt cùng, người nghèo yếu. Trong thực tế, phán đoán quyết liệt của Chúa Giêsu đối với các kinh sư không nhắm tới toàn thể lớp người này, nhưng Ngài chỉ nói về những người trong số họ khoa trương địa vị xã hội của họ, hãnh diện là rabbi, nghĩa là thầy. Họ thích được kính trọng và chiếm chỗ nhất. Điều tệ hơn nữa là sự khoa trương của họ thuộc lãnh vực tôn giáo, vì Chúa nói họ cầu nguyện dài dòng để được người ta thấy và lợi dụng Thiên Chúa để được mang danh là những người bảo vệ luật Chúa. Và thái độ tự cao, háo danh ấy khiến họ coi rẻ những người chẳng đáng kể hoặc là ở trong tình trạng kinh tế bất lợi như các quá phụ. Chúa Giêsu vạch trần lối cư xử sai trái như thế, Ngài tố giác sự áp bức những người yếu do sự lợi dụng tôn giáo, và Ngài nói rõ rằng Thiên Chúa đứng về phía những người rốt cùng. Và để ghi sâu bài học này trong tâm trí các môn đệ, Chúa Giêsu nêu cho họ một thí dụ sống động. Một bà quá nghèo với địa vị xã hội không có gì vì không còn chồng để bảo vệ các quyền lợi của bà, và vì thế họ thường dễ trở thành mồi cho những chủ nợ vô lương tâm. Những kẻ này truy nã những người yếu, đòi họ trả tiền. Bà quá này đi bỏ tiền trong hòm dâng cúng ở đền thờ. Bà chỉ bỏ 2 đồng tiền là tất cả những gì bà còn lại, và bà bỏ tiền ấy một cách không để ai thấy, hầu như thể xấu hổ vậy. Nhưng chính trong sự khiêm tốn ấy, bà đã thực hiện một cử chỉ đầy ý nghĩa về tôn giáo và tinh thần. Cử chỉ đầy hy sinh ấy không thoát khỏi cái nhìn chăm chú của Chúa Giêsu. Trong cử chỉ của bà quá, Chúa thấy nổi bật sự tận hiến trọn vẹn, và Chúa muốn dạy các môn đệ Ngài về thái độ này. Giáo huấn mà ngày hôm nay Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta, giúp chúng ta phục hồi điều cốt yếu trong cuộc sống và giúp có một tương quan cụ thể thường nhật với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, cái cân của Chúa khác với những cái cân của chúng ta. Ngài không đo lường theo lượng, nhưng theo phẩm chất. Chúa dò xét con tim, nhìn xem ý hướng tinh tuyền. Điều này có nghĩa là việc chúng ta dâng cho Thiên Chúa trong kinh nguyện và cho tha nhân trong đức bác ái phải luôn luôn tránh thái độ vụ lễ nghi và vụ hình thức, cũng như thái độ tính toán, và trái lại phải biểu lộ sự nhân không. Đứng như Chúa Giê-xu đã làm, Chúa Giê-xu đã không buộc chúng ta phải trả tiền để được cứu chuộc. Chúa đã cứu chuộc chúng ta nhân không. Chính vì thế, Chúa đề cao bà quá nghèo và quảng đại ấy như mẫu gương về đời sống Kitô cần noi theo. Chúng ta không biết tên bà quá, nhưng chúng ta biết tâm hồn của bà. Chúng ta sẽ gặp lại bà trên trời, và chắc chắn chúng ta sẽ đến chào bà, và đó là điều đáng kể trước mặt Chúa. Khi chúng ta bị cám dỗ muốn xuất hiện trội vượt và tính toán những cử chỉ vị tha của chúng ta, khi chúng ta quá quan tâm đến cái nhìn của người khác, khi chúng ta muốn trở thành những con công, thì hãy nghĩ đến người đàn bà ấy. Chúng ta sẽ được giúp đỡ để cởi bỏ những gì dư thừa, để đi tới điều thực sự đáng kể và sống khiêm tốn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Trinh Nữ Maria, phụ nữ nghèo đã tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, nâng đỡ chúng ta trong quyết tâm dâng cho Chúa và trao ban cho anh chị em, không phải một cái gì đó của chúng ta, nhưng là dâng tặng chính chúng ta như một hiến vật khiêm tốn và quảng đại. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini efficiamum venusionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et nosque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước thứ Bảy mùng 10 tháng 11 vừa qua tại thành Barcelona, Tây Ban Nha, cho cha Teodoro Illera del Olmo và 15 đồng bạn tử đạo, gồm 13 tu sĩ thánh hiến và 3 nữ giáo dân. 6 tu sĩ thuộc dòng thánh Phêrô bị cầm tù, đứng đầu là cha Teodoro Illera de Olmo, 3 nữ tu dòng Capucin thân mẫu Chúa Mục Tử, 1 nữ tu dòng Phan Sinh thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria, 3 nữ giáo dân bị giết vì đã bảo vệ các tu sĩ dòng thánh Phêrô bị cầm tù. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện hôm qua 11 tháng 11 là kỷ niệm 100 năm chấm dứt Thế chiến thứ nhất, một cuộc chiến mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã định nghĩa là một cuộc tàn sát vô ích. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện lúc 1 giờ rưỡi trưa Chủ nhật này, các chuông đền thờ Thánh Phêrô hiệp với các chuông khác trên toàn thế giới được đánh lên để nhắc nhớ sự chấm dứt Thế chiến. Kỷ niệm này, đối với tất cả mọi người, là một lời cảnh giác nghiêm khắc hãy đẩy xa nền văn hóa chiến tranh và tìm cách dùng mọi phương thế hợp pháp để chấm dứt các cuộc xung đột còn đang làm cho nhiều vùng trên thế giới bị đẫm máu.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về Tháng 11, Tháng Cầu Nguyện cho Các Linh Hồn.
Thank you. Quý thính giả thân mến, theo truyền thống của giáo hội, trong tháng 11, các tín hữu được mời gọi đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn đang còn ở giai đoạn thanh luyện trước khi lên hưởng nhan Thánh Chúa. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài ý tưởng về tập quán tốt lành này của giáo hội. Di chúc của Đức cha Alexandre Vachon, Tổng giám mục giáo phận Ottawa, thủ đô Canada, đã được đọc tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở địa phương cuối lễ an táng. Đức cha qua đời đột ngột tại phi trường thành phố Dallas, bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 3 năm 1953. Nhưng Ngài đã viết chúc thư trước đó với những dòng sau đây để lại cho đoàn chiên của Ngài. Linh hồn tôi đang ở luyện ngục trong lúc này và sẽ còn ở trong đó cho đến khi hoàn toàn được thanh tẩy khỏi những lỗi lầm và bất toàn. Linh hồn tôi đang chịu đau khổ, cần phải được thanh luyện tinh tuyền để có thể được vào nước thiên đàng. Hỡi những người con tinh thần yêu quý của tôi, linh hồn tôi không thể tự làm gì cho mình bây giờ. Tương lai sự giải thoát linh hồn tôi tùy thuộc anh chị em. Tự thẳm sâu đau thương, linh hồn tôi kêu cầu anh chị em, xin hãy thương xót tôi. Hỡi những người con tinh thần của tôi, hỡi những người anh em của tôi trong chức linh mục, hỡi những người bạn thân yêu của tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện tại mộ tôi. Xin hãy dâng một thánh lễ, hoặc tham dự một thánh lễ, hoặc thực hành một vài việc hy sinh, một chuỗi kinh mân côi, một lời kinh. Trong luyện ngục, linh hồn là bạn của Thiên Chúa và chuyển cầu cho các chi thể nhiệm thể ở trần thế. Linh hồn tôi cầu nguyện cho anh chị em là những người tôi rất mến yêu. Trên thiên đàng, tôi sẽ cầu nguyện cho những người đã cầu xin cho tôi được giải thoát. Những lời di chúc trên đây của Đức cha Vachon phản ánh niềm tin truyền thống của giáo hội Công giáo. Trước tiên là sự hiện hữu của luyện ngục. Đây là trạng thái các linh hồn chưa toàn vẹn, cần được thanh tẩy để vào thiên đàng. Tiếp đến là mầu nhiệm các thánh hiệp thông với nhau. Chúng ta như những chi thể của cùng một thân mình có thể giúp đỡ nhau, người còn sống trên trần thế, người ở trong luyện ngục và những linh hồn đang được hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Thứ ba là thời gian ở trần thế là thời gian lập công cho bản thân trước mặt Chúa, và khi qua đời khả năng này chấm dứt.
Theo đạo lý Công giáo, tuy không dùng rõ ràng từ luyện ngục, nhưng Kinh Thánh mặc nhiên minh chứng có luyện ngục. Luyện ngục ở đây không hiểu theo nghĩa nơi chốn, nhưng là một trạng thái chuyển tiếp giữa hạnh phúc hoàn toàn trên thiên đàng và hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Những linh hồn khi chết chưa hoàn toàn tinh tuyền vì còn vướng mắc những tội nhẹ, hoặc chưa đền tội cho đủ, nghĩa là chưa chịu đủ những hình phạt tạm thời của những tội đã được tha rồi, thì cần phải được thanh luyện trước khi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Bằng chứng quan trọng nhất về sự hiện hữu của luyện ngục được rút ra từ sách thứ hai Maccabê, hay còn được gọi là sách các vị tử đạo của Israel, được viết ra vào khoảng năm 165 trước Chúa Kitô, để kể lại cuộc tranh đấu của người Do Thái chống lại vua Antiochus IV Epiphanes, một trong những người kế vị Alexander Đại Đế, muốn áp đặt việc tôn thờ các thần tượng ngoại giáo tại Israel. Có những người lính tử trận trong cuộc chiến và người ta tìm thấy dưới áo choàng của họ những đồ vật đã được thánh hiến cho các thần tượng. Sau khi người Do Thái thắng trận và giải phóng đất nước xong, ông Judas Maccabe đã truyền mở cuộc lạc quyên để tổ chức một lễ tế đền tội tại Jerusalem cho các binh sĩ tử trận đã mắc tội thờ thần tượng như vậy, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Và sách Maccabe kết luận rằng, ông Maccabe đã làm một điều rất tốt lành và cao quý vì nghĩ đến sự sống lại. Vì nếu ông không tin rằng những người đã chết ấy sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho những người ấy là điều vô ích và uổng công. Còn nếu ông nhìn đến phần thưởng tuyệt hảo dành cho những người đã an nghỉ cách đạo đức, thì đó quả là ý nghĩa ngay lành và đạo đức. Do đó, ông đã xin dâng lễ tế xá tội cho những người đã chết để họ được tha thứ tội lỗi. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo dạy rằng, giáo hội có ba trạng thái. Giáo hội chiến thắng gồm các thánh ở trên trời. Giáo hội chiến đấu gồm những người đang lữ hành trên trần thế. Và giáo hội thanh tẩy gồm những người đang chịu thanh luyện trong luyện ngục. Đây cũng là điều được Công đồng chung Vatican II trong hiến chế Ánh sáng muôn dân quả quyết. trong khi chờ đợi Chúa đến trong vinh quang, có các thiên thần tháp tùng và chờ đợi mọi sự tùng phục Chúa sau khi sự chết bị tiêu diệt. Một số người trong các môn đệ Chúa tiếp tục cuộc lữ hành trên mặt đất, nhưng người khác đã hoàn tất cuộc sống và đang còn chịu thanh tẩy. Những người khác ở trong cõi vinh quang, chiêm ngưỡng Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi trong ánh sáng huy hoàng của Ngài. Tất cả theo những mức độ và hình thức khác nhau, chúng ta hiệp thông trong cùng lòng mến đối với Chúa và tha nhân, cùng hát bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Thật vậy, tất cả những người bởi Chúa Kitô và có Thánh Linh của Ngài đều hợp thành một giáo hội duy nhất và hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô. Dựa trên giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ, Công đồng Vatican II cũng nhấn mạnh đến sự hiệp thông với những người quá cố và cầu nguyện cho họ. Nhận biết đúng đắn sự hiệp thông này trong toàn nhiệm thể Chúa Kitô Giêsu, ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết. Vì cầu nguyện cho người chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩa lành thánh.
Thánh lễ cho người quá cố. Giáo phụ Tertullianus dạy rằng người ta dâng thánh lễ cầu cho người quá cố ngày lễ an táng và những ngày lễ giỗ. Thánh Cyprino thành Jerusalem sống vào thế kỷ thứ tư dạy rằng chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đã an nghỉ trước chúng ta với xác tín rằng việc cầu nguyện này có lợi rất nhiều cho các linh hồn mà chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho họ trước sự hiện diện của hiến vật thánh thiện dường nào. Thánh nữ Monica, thân mẫu của thánh Augustino giám mục, nói với Augustino, khi thấy con có vẻ lo lắng về việc mẹ mình sắp lìa trần nơi đất khách quê người. Con đừng lo lắng gì, con hãy chôn cất mẹ ở đâu cũng được. Mẹ chỉ xin con một điều, là dù con ở đâu, con cũng hãy nhớ đến mẹ bên bàn thờ Chúa. Công đồng Trung Lyon thứ hai năm 1274 đã xác quyết rằng, các tín hữu còn sống có thể giúp các linh hồn trong luyện ngục bằng thánh lễ, bằng lời cầu nguyện, bằng việc làm phúc bố thí và các việc lành phúc đức khác. Nói khác đi, chính trong thánh lễ mà trời với đất được nối liền với nhau. Người dương thế được hiệp thông với những người đã qua đời một cách hiệu nghiệm và mật thiết nhất. Được như thế, chính là nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu và niềm tin của mỗi tín hữu. Đức tin có thể trả lời cho vấn nạn lo âu của con người về tương lai của họ. Đức tin cũng đồng thời làm cho chúng ta có thể thông hiệp trong Chúa Kitô với những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, bằng cách cho chúng ta hy vọng rằng họ tìm được nơi Thiên Chúa sự sống chân thật.
Chứng từ của cha Piero Gendo. Cha Piero Gendo thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại Milano, nguyên Giám đốc Nguyệt Sang Mondo e Missione, Thế Giới và Truyền Giáo, đã viếng thăm Việt Nam nhiều lần và đã kể lại với 6 triệu thính giả của đài phát thanh Rai 2 ở Ý, kinh nghiệm của cha ở Việt Nam, sự cảm kích của cha đối với sự tôn kính tổ tiên, và cha nhận xét rằng niềm tin nơi sự sinh tồn của người quá cố có ảnh hưởng lớn và tích cực đối với đời sống của người dân Việt Nam. Họ luôn tưởng nhớ tới các tiền nhân, tránh làm thương tổn các ngài, mong muốn được các ngài bảo vệ. Đó là những tâm tình điều hành lối cư xử của cá nhân cũng như của gia đình. Cả đối với những người bất lương chai đá, việc thiếu tôn kính đối với những tiền nhân quá cố của mình đó là một tội ác rất nặng. Khi có điều bất hòa trong gia đình, họ thường hợp nhau trước bàn thờ tổ tiên và sau khi bái lại, họ thảo luận xem làm cách nào để làm hòa với nhau. Bởi vì sự chia rẽ làm tổn thương và đau lòng cho cha mẹ tổ tiên đã qua đời. Sau khi kể lại những điều trên đây, cha Gendo nói với các thính giả người Ý rằng, các bạn thính giả thân mến, có lẽ người Ý chúng ta nghĩ quá ít đến những người thân yêu quá cố của chúng ta. Chúng ta sống trong một thế giới bị tục hóa, khiến chúng ta đánh mất chiều kích thiêng liêng và siêu việt của cuộc sống. Chúng ta khóc thương những người quá cố của chúng ta trong những ngày họ qua đời và vài ngày sau lễ an táng, nhưng rồi nhiều khi chúng ta lãng quên họ. Lễ cắt linh hồn mà chúng ta cử hành hôm nay, 2 tháng 11, là dịp để chúng ta nghĩ tới những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, để nhớ lại những gương lành trong đời sống của họ. Họ đang ở trong an bình của Thiên Chúa, là cha chúng ta, và là đứng muốn tất cả mọi người được cứu rỗi. Chúng ta cầu xin Chúa đón tiếp họ vào trong an bình vĩnh cửu của Ngài. Bản thân tôi đã kinh nghiệm điều này khi tôi còn trẻ, mặc dù đã mất cha mẹ, bà nội và bao nhiêu người thân yêu khác, tôi ít khi nghĩ đến những người quá cố của tôi. Nhưng rồi sau khi thăm Việt Nam, vào khoảng năm 1968, tôi bắt đầu nghĩ nhiều và thường xuyên hơn tới cha mẹ và những người thân yêu của tôi đã qua đời. Tôi cầu nguyện cho họ và xin họ phù hộ, bảo vệ và nhắc nhớ tôi về những gương lành của các ngài để những tấm gương đó trở thành những điều khích lệ tôi trong cuộc đời. Và tôi phải thú nhận rằng, việc tưởng nhớ tới những người thân yêu quá cố như thế đã tạo cho tôi rất nhiều ích lợi. Tôi cảm thấy gần gũi các ngài, nói với các ngài và nhiều lần tôi tự hỏi, giả sử cha mẹ mình trong trường hợp này, các ngài sẽ xử sự như thế nào? Và tôi luôn tìm được những ý tưởng soi sáng cho hành động của tôi. Chúa Giêsu đã từng dạy rằng, Thiên Chúa không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng là Chúa của kẻ sống. Thế thì tại sao chúng ta lại không làm quen với ý tưởng những người thân yêu quá cố của chúng ta vẫn còn đang sống? Họ gần gũi và đang giúp đỡ chúng ta. Trong tháng 11, tháng các linh hồn, đọc lại chứng từ trên đây của cha Piero Gendo về thái độ của dân Việt Nam nói chung đối với người quá cố, chúng ta không khỏi phần nào cảm thấy hãnh diện và cảm thấy được khích lệ trong việc tưởng nhớ, biết ơn và cầu nguyện cho các tiền nhân đã khuất núi, đồng thời tận dụng mọi phương thế thiêng liêng, nhất là thánh lễ, để giúp đỡ các linh hồn còn đang được thanh tẩy nơi luyện ngục, để họ sớm về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Mai Châu và Trần Đỉnh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba, ngày 6 tháng 11, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 52 vào ngày 1 tháng 1 năm tới 2019 là Chính trị tốt phục vụ hòa bình. Một đoạn bình luận ngắn được Phòng Báo chí Tòa Thánh phổ biến trong dịp này khẳng định rằng, trách nhiệm chính trị là điều thuộc về mỗi công dân và đặc biệt là những người đã nhận lãnh sứ mạng bảo vệ và cai quản. Sứ mạng này hệ tại bảo tồn luật pháp và khuyến khích đối thoại giữa các tác nhân trong xã hội, giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Không có hòa bình nếu không có sự tín nhiệm nhau, và lòng tín nhiệm đòi điều kiện đầu tiên là tôn trọng lời đã cam kết. Sự dấn thân chính trị vốn là một trong những biểu hiện cao cả nhất của đức ái, bao gồm mối quan tâm đối với tương lai của đời sống và của trái đất. Những người trẻ và bé nhỏ nhất, trong niềm khao khát của họ được viên mãn. Như Thánh Gioan 23 đã nhắc nhở trong thông điệp Hòa bình dưới thế, Pacem in Terris, năm 1963, khi một người được tôn trọng các quyền của họ, thì nơi họ cũng nảy sinh cảm thức về nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền của người khác. Các quyền lợi và nghĩa vụ của con người làm gia tăng ý thức mình thuộc về cùng một cộng đồng với tha nhân và với Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta được kêu gọi mang đến và loan báo hòa bình như một tin vui về một tương lai, trong đó mỗi người được tôn trọng phẩm giá và các quyền của họ. Ngày 1 tháng 1 năm 2018 này, Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 51 đã được cử hành với đề tài Di dân và tị nạn, những người nam nữ tìm kiếm hòa bình.
Hôm thứ Năm 8 tháng 11, Hội đồng Giám mục Pháp đã kết thúc khóa học 5 ngày tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức với sự tham dự 135 giám mục, trong đó có 111 giám mục đang hoạt động, 15 vị về hưu và 9 vị đang đại diện các hội đồng giám mục khác. Trong sứ điệp gửi đến Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Hồng Y Pietro Parolin cho biết, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Pháp kiên trì trong cuộc chiến chống lại lạm dụng tính dục trẻ em, đồng thời nâng đỡ bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đang trung thành phục vụ hằng ngày. Sứ điệp có đoạn viết, trong một bối cảnh khó khăn vì lỗi nặng của một vài phần tử của giáo hội, Đức Thánh Cha gửi đến anh em những lời khuyến khích trên đây và Ngài cầu mong rằng việc đón tiếp và lắng nghe các nạn nhân lạm dụng có thể củng cố quyết tâm của anh em trong việc thi hành chính sách tuyệt đối không dung thứ và trong các hoạt động của anh em, để mỗi tín hữu cảm thấy đang dấn thân trong việc biến đổi giáo hội và xã hội mà chúng ta rất cần. Đức Hồng Y Parolin viết thêm rằng, Đức Thánh Cha muốn cùng với anh em để cảm tạ Chúa vì tất cả những gì giáo hội tại Pháp đã thực hiện để đồng hành và loan báo tin mừng cho người trẻ, đặc biệt trong ngành giáo dục công giáo. Sau cùng, Ngài khích lệ anh em thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ giữa lòng xã hội Pháp.
Trong khóa họp, có 8 nạn nhân, những vụ lạm dụng tính dục được các giám mục Pháp mời trình bày chứng từ và trao đổi để góp phần đề ra những biện pháp cụ thể. Trong thông cáo công bố sau khóa họp, Hội đồng Giám mục Pháp đã quyết định thành lập một ủy ban độc lập để làm sáng tỏ những vụ lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội công giáo tại nước này trong 50 năm, từ năm 1950 đến năm 2000. Ủy ban cũng có mục đích tìm hiểu sâu rộng những lý do gây ra nạn lạm dụng và hiểu rõ hơn về cách thức xử lý những vụ lạm dụng ấy. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, cuộc gặp gỡ với một số nạn nhân trong khóa họp đã giúp các vị thấy cần phải làm việc chung hơn nữa để chống lại tệ nạn này. Trong 5 ngày họp, Hội đồng Giám mục Pháp cũng nghe 4 đại biểu tường trình về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi tháng 10 vừa qua về giới trẻ. Ngoài ra, các giám mục cũng cứu xét công trình thích ứng chương trình đào tạo linh mục với hoàn cảnh của nước Pháp. Trong cuộc thảo luận, các vị cũng đề cập đến chỗ đứng của phụ nữ và gia đình đối với chủng viện, vai trò của giám mục đối với chủng viện, các tiêu chuẩn chọn các nhà đào tạo các linh mục tương lai.
Hôm thứ Năm, 8 tháng 11, một hội nghị quốc tế đã tiến hành tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma về chủ đề quản lý một thiện ích chung, làm sao để mọi người có nước uống. Hội nghị do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo ở Roma với sự cộng tác của 4 đại sứ cạnh tòa thánh là Pháp, Italia, Hoa Kỳ và Monaco. Tại hội nghị có sự tham dự của nhiều tổ chức giáo hội và các chuyên gia khoa học về môi sinh và xã hội, đại diện các giới đại học, các tôn giáo lớn. Cũng có phần trình bày chứng từ về các nước đang chịu đau khổ vì nạn thiếu nước uống. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị, Đức Thánh Cha tố giác thảm trạng nhiều người trên thế giới không được nước trong lành để sử dụng, và Ngài cho biết tòa thánh và giáo hội dấn thân qua nhiều sáng kiến bênh vực quyền của tất cả mọi người được có nước uống. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng rất tiếc là tại nhiều quốc gia dân chúng không được nước uống đều đặn, nhưng lại không thiếu sự cung cấp vũ khí và đạn dược, làm cho tình hình tiếp tục suy đồi thêm. Nạn tham nhũng và những lợi lộc kinh tế, loại trừ và giết người quá nhiều khi trỗi vượt trên những nỗ lực lẽ ra phải liên đới đảm bảo việc có nước uống. Những thống kê về nạn khát nước đòi phải có thiện chí và quyết tâm, cũng như tất cả mọi cố gắng về mặt cơ chế, tổ chức, giáo dục, kỹ thuật và tài chánh để giải quyết vấn đề này.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tòa thánh và giáo hội đang dấn thân hỗ trợ việc có nước uống cho tất cả mọi người. Sự dấn thân này được biểu lộ qua nhiều sáng kiến, như thực hiện các cơ cấu hạ tầng, huấn luyện, bênh vực, trợ giúp dân chúng gặp nguy cơ bị cản trở trong việc cung cấp nước. Trong số này có những người di dân. Tòa thánh và giáo hội cũng nhắc nhở về toàn bộ những tham chiếu luân lý đạo đức và các nguyên tắc phát sinh từ tin mừng và một nền nhân học lành mạnh. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, quyền có nước uống phát sinh từ chính phẩm giá con người. Vì thế, quan niệm nước uống như một hàng hóa nào đó là điều không thể dung hợp với nhân phẩm. Các nguyên tắc và giá trị tin mừng phải dẫn tới sự dấn thân cụ thể của mỗi người, tiến đến việc đạt tới công ích của toàn thể gia đình nhân loại. Hiện nay trên thế giới có 2 tỷ 100 triệu người không chắc chắn được nước uống an toàn. Hơn 10% trong số này phải đi bộ mỗi ngày nửa tiếng mới kín được nước. Hàng triệu người khác thiếu nước uống, đó là một thực tại kinh khủng hàng ngày. Cho đến nay, vấn đề này chưa được bàn đến một cách hợp lý, quyết tâm và với tinh thần đại đồng cần thiết.
Tuần qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm đất nước được độc lập, Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu hãy giữ vững đức tin và báo động rằng nền độc lập của quốc gia sẽ bị đe dọa nếu người dân Ba Lan mất đức tin. Hồi đầu thập niên 1790, Ba Lan bị nước Đức, Áo và Đế quốc Nga phân chia nhau. Tháng 11 năm 1918, Ba Lan được chính thức tái lập như một quốc gia. Trong thư mục vụ chung được đọc tại các nhà thờ toàn quốc hôm Chủ nhật 4 tháng 11 vừa qua, các giám mục Ba Lan nhắc nhở rằng lòng yêu nước là một giới luật của Chúa và được biểu lộ qua cuộc sống thường nhật trong lương thiện, sẵn sàng phục vụ và tận tụy với công ích. Lá thư có đoạn viết: lịch sử đau thương của đất nước phải làm cho chúng ta nhạy cảm trước những đe dọa đối với tự do tinh thần và chủ quyền của quốc gia. Nền độc lập không phải chỉ đòi hỏi những cuộc đấu tranh võ trang và những nỗ lực về chính trị và ngoại giao, nhưng còn phải có đức tin kiên cường và lời cầu nguyện. Hội đồng giám mục Ba Lan cũng cảnh giác rằng, hiện nay Ba Lan đang bị suy yếu về luân lý và tinh thần do sự nô lệ đang lan tràn, nhất là nơi giới trẻ, vì rượu, ma túy, dâm ô, những đe dọa do Internet, cờ bạc, vân vân. Việc mừng kỷ niệm 100 năm độc lập phải thúc đẩy chúng ta suy tư về tình trạng hiện nay của đất nước và những nguy cơ đối với cuộc sống trong chủ quyền của mình. Nguy cơ trầm trọng nhất là sự từ bỏ đức tin Công giáo và các nguyên tắc Kitô giáo vốn điều hành đời sống quốc gia và hoạt động của đất nước chúng ta. Trong quá khứ, tình trạng này đã đưa tới sự sụp đổ của quốc gia.
Các giám mục Ba Lan nhận xét rằng Cộng hòa Ba Lan hồi thế kỷ 18 bị sụp đổ vì bạo lực đến từ các nước láng giềng, nhưng cũng vì những tội lỗi và sai trái của giới quý tộc, các quan chức nhà nước và cả các vị lãnh đạo giáo hội tại Ba Lan. Các cuộc nổi dậy tiếp đó của Ba Lan chỉ đưa tới những cuộc đàn áp mạnh mẽ hơn chống lại nền văn hóa Ba Lan và đời sống giáo hội. Sự kiện này khiến nhiều người nghĩ rằng tự do là điều tùy thuộc sự canh tân tôn giáo và luân lý. Theo các giám mục Ba Lan, trong số những nhược điểm của quốc gia hiện nay, càng ngày chúng ta càng thấy những tiếng nói của tư lợi, sự ích kỷ của cá nhân và phe nhóm, thái độ thiếu tôn trọng công ích, sự lăng mạ và lạm dụng đức tin Công giáo và các truyền thống của dân tộc Ba Lan.
Tuần qua, dư luận quốc tế đặc biệt chú ý tới số phận của bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo 53 tuổi, bị bắt hồi năm 2009 và 5 năm sau bị kết án tử hình vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Sau nhiều lần xét xử qua các tòa khác nhau, ngày 31 tháng 10 vừa qua, bà đã được tòa án tối cao tại nước này tuyên bố tha bổng tức khắc. Những hơn 50.000 người Hồi giáo cực đoan đã biểu tình toàn quốc đòi tiếp tục treo cổ bà Bibi vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Chính phủ phải nhượng bộ và không thi hành bản án thả tự do cho bà Bibi. Chồng bà Bibi là ông Ashi Masi và hai người con gái phải ẩn náu. Ông Ashi đã lên tiếng kêu gọi các nước cứu giúp. Ông nói, chúng tôi cần được bảo vệ, xin giúp đỡ và cầu nguyện cho chúng tôi, cầu nguyện cho sự cứu thoát và công lý cho Asia Bibi. Gia đình bà cũng nói rằng, thật là một điều đau buồn vì những gì đang xảy ra, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng bà sẽ sớm được trả tự do. Chúng tôi không được hưởng sự bảo vệ của ai, chỉ có Chúa Giêsu Kitô là đứng bảo vệ chúng tôi. Trong những ngày qua, ông Saiful Mulut, luật sư biện hộ cho bà Asia Bibi, đã phải chạy sang Hòa Lan vì bị đe dọa đến tính mạng. Hiện nay, người ta chưa biết bà Asia Bibi và gia đình đã được rời khỏi Pakistan hay chưa.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin thuật lại chia sẻ của sơ Anna Ngô Thị Phúc, dòng thừa sai Phan Sinh, người mang tình yêu đến cho các bệnh nhân phong củi ở Việt Nam.
Bệnh viện Gia Liễu Khánh Hòa được thành lập vào năm 1982 và do nhà nước điều hành. Bệnh viện giúp chẩn đoán, ngăn ngừa và trị liệu các bệnh về da, đặc biệt là bệnh phong củi. trong hai thập niên 1990 đến 2000, bệnh viện chữa trị cho hàng trăm bệnh nhân trong tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh thành khác. Hiện nay, hàng năm, bệnh viện điều trị nội trú cho khoảng 40 bệnh nhân. Cơ sở bệnh viện trước đây thuộc Trung tâm Chống Vi trùng Hansen, được các linh mục dòng Francisco thành lập vào năm 1963. Sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975, chính quyền Cộng sản tịch thu trung tâm và buộc các tu sĩ Francisco rời khỏi trung tâm. Chỉ có các nữ tu dòng thừa sai Phan Sinh Đức Mẹ được phép làm việc với các bệnh nhân trong vài thập niên qua. Hiện nay, ban quản trị bệnh viện chỉ cho phép hai nữ tu phục vụ các bệnh nhân như các tình nguyện viên ở bệnh viện. Một người là Sơ Anna Ngô Thị Phúc, sơ thường chữa trị y khoa miễn phí cho các bệnh nhân. Một nữ tu khác thuộc dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo cung cấp các bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân phong cùi bị gia đình bỏ rơi và họ sống nghèo khổ, chủ yếu nhờ vào sự trợ giúp vật chất cũng như nâng đỡ tinh thần từ các nữ tu và các nhà hảo tâm. Công việc của Sơ Phúc là thăm viếng các bệnh nhân hàng ngày, chăm sóc các vết thương của họ, cho họ thuốc để chữa các bệnh khác, nhắc nhở họ uống thuốc đúng giờ, an ủi họ, lắng nghe các tình cảm của họ và cố gắng giúp cho họ những thứ họ cần mà khả năng của Sơ làm được. Sơ trao mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân mỗi tuần. Các bệnh nhân được các linh mục ở địa phương giải tội và ban các bí tích sau cùng. Sơ Phúc còn tổ chức các lớp giáo lý, điều khiển một ca đoàn và làm việc mục vụ tại giáo xứ Núi San, là nơi phục vụ những người đã được chữa lành bệnh phong và các cư dân địa phương. Sơ Phúc kêu gọi các ân nhân công giáo từ các nơi khác đóng góp thực phẩm, quần áo, chăn mền và các nhu yếu phẩm khác cho các bệnh nhân vào các ngày lễ công giáo cũng như các ngày lễ quốc gia. Sơ cho biết 20 học sinh con của các bệnh nhân được nhận học bổng để họ có thể tiếp tục học và có một tương lai tươi sáng hơn. Khi các sơ đi thăm và chữa bệnh hoặc là dạy học và phát lương thực cho người nghèo ở các giáo xứ và các làng ở những vùng xa xôi, các sơ tìm thấy những người mắc bệnh phong. Các linh mục và các tu sĩ ở những nơi khác cũng giới thiệu các bệnh nhân đến với các sơ. Các sơ khuyến khích họ và tặng tiền bạc để họ có điều kiện đến bệnh viện khám bệnh. Các bệnh nhân ngại đến bệnh viện chữa trị vì họ sợ việc chữa trị tốn kém. Họ không biết là họ được chữa bệnh miễn phí. Các bệnh nhân gặp phải khó khăn là gia đình họ không còn thăm họ sau khi họ được đưa đến bệnh viện. Một phần vì họ nghèo khổ và cũng sợ bị lây bệnh. Sơ Phúc kể, ví dụ, một phụ nữ bị chồng bỏ rơi khi bà bị chẩn đoán mắc bệnh phong cách đây 30 năm. Các ngón tay và ngón chân của bà đã bị biến dạng. Bà ta 50 tuổi và sống một mình trong một nơi trú ẩn tạm ở gần nghĩa địa và thường xuyên phải nhập viện vì căn bệnh định kỳ của bà. Bây giờ chúng tôi chăm sóc bà trong bệnh viện. Một bệnh nhân khác cũng bị gia đình bỏ rơi khi ông mắc bệnh vào năm 10 tuổi. Hiện nay ông 43 tuổi và phải dùng xe lăn để di chuyển. Ông đã từng tự tử nhưng được các tu sĩ Francisco cứu sống. Hiện nay ông hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa và biết ơn các nhân viên của giáo hội. Phần lớn các bệnh nhân đã già, bị phong cùi nặng và khóc trong đau đớn, nhưng họ không có thân nhân để chăm sóc họ. Các nhân viên bệnh viện thường khám bệnh cho bệnh nhân vào các giờ làm việc, nhưng một số bệnh nhân già lại ngủ, và vì thế họ không được chữa trị. Các sơ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi họ thức giấc và rửa các vết thương của họ. Theo kinh nghiệm của các sơ, các bệnh nhân phong cùi thật sự khao khát tình yêu và sự chăm sóc từ các sơ để vượt qua đau đớn thể lý và chữa lành cho các vết thương tâm lý của họ. Sơ Phúc chia sẻ rằng mình cảm thấy vui vì các bệnh nhân, gồm cả những người không công giáo, hàng ngày cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ được xây trong khuôn viên bệnh viện. Được hỏi niềm vui của sơ là gì, Sơ Phúc trả lời, các bệnh nhân rất tôn trọng chúng tôi, nhiều người cảm động khóc khi họ rời bệnh viện để về nhà điều trị. Họ đón nhận chúng tôi cách nồng ấm khi chúng tôi thăm gia đình của họ. Họ cho chúng tôi xem những kết quả học tập của con cái họ, những đứa trẻ được nhận học bổng từ chúng tôi. họ luôn diễn tả sự biết ơn sâu xa của họ về những điều chúng tôi đã làm cho họ. Các bác sĩ và y tá trong khoa bệnh phong tôn trọng và đánh giá cao công việc của tôi. Họ tặng hoa và quà cho tôi vào các ngày Giáng sinh và Tết. Họ cũng nồng nhiệt tiếp đón các ân nhân công giáo, những người đến thăm các bệnh nhân sau khi tôi giới thiệu với họ. Chúng tôi vui mừng khi hàng trăm bệnh nhân được hưởng sự chăm sóc sức khỏe tốt hơn và sống cuộc sống xứng với phẩm giá nhờ sự cộng tác tích cực giữa nhân viên và giáo hội địa phương. Chúng tôi nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh nơi các bệnh nhân của chúng tôi, những người bị đau đớn và bị người khác công khai kinh tởm. Chúng ta có thể củng cố đức tin của mình bằng cách phục vụ họ. Chúng tôi cố gắng hết sức để chăm sóc họ như Chúa Giêsu và yêu thương họ như chúng tôi yêu người thân của mình. Chúng tôi cũng huấn luyện các nữ tu trẻ của chúng tôi có tinh thần phục vụ những người bị gạt ra bên lề xã hội, bằng cách gửi các em đến một trung tâm chăm sóc người già và các bệnh nhân tâm thần cạnh tu viện của chúng tôi. Mỗi Chủ nhật, các em đến cắt tóc và móng tay cho họ, tắm rửa cho họ, dọn giường cho họ ăn và nói chuyện với họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.